Tim với cái đầu phải phải hài hòa, trái tim cái đầu nó phải hài hòa nhau, tức là mình phải suy nghĩ và suy nghĩ có trái tim, nói năng phải để trái tim mình là như thế nào. Cái ý của chúng tôi trình bày với Phật tử hiểu, tức là nói phải để đặt cái trái tim mình vô là nó, cái đó nó nói cho có tình có lý, đúng rồi đó. Có tình có lý đó. Có tình có nghĩa là có trái tim trong đó, có lý có nghĩa là có cái đầu trong đó. Hay cho cô đó mà phó tài nói đúng, nó có tình có lý là nói đặt cái trái tim của mình là tình, đặt cái đầu của mình là cái lý, là như vậy. Có tình có lý thì nó hài hòa đúng không, thì không cãi lộn. Dạ đó, và Đức Phật dạy chánh ngữ là như vậy, nói có nói năng cho chánh pháp, cho có tình có lý. Và khi mà mình nói chuyện thì mình phải đặt cái cảm xúc của mình lên người khác, mình nói cái câu đó ra, người đó nói, đặt trường hợp người đó nói câu đó đó, mình có đau không đó, mình phải đặt cảm xúc như vậy. Và khi mình nói câu đó với người đó, người đó có đau, mình mới đặt cảm xúc như vậy là mình sẽ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, lựa lời nói cho vừa lòng nhau, là nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì nói năng trong chánh pháp có nghĩa là mình đặt cái trái tim cảm xúc của mình lên người đó. Nếu mình thấy người đó nói cái lời đó người đó hoan nghỉ, mình nói người đó không hoan nghỉ thì thôi, mình tại vì nó làm đau người đó, và đau người đó là đau mình. Nó như vậy. Thì thứ tư là gì? Chánh nghiệp, đúng rồi. Khi cho bài thi mấy thầy cũng cho theo cái thứ tự đó. Sai thứ tự là sai câu trả lời. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp á. Chánh nghiệp thì các Phật tử chắc là biết là chúng ta, như là chúng ta vừa trình bày nó có ba người, có ba nghiệp đúng không? Ý nghiệp, rồi gì, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Thì khi mà mình làm nghiệp là mình hành động như thế nào, cái cơ thể mình khi mà mình, trước nhất là mình suy nghĩ như thế nào nó cho nó đúng chánh pháp là mình đã học rồi, đúng chưa? Tư duy là suy nghĩ đó, cho đúng chánh pháp. Chánh ngữ là lời nói của mình, chánh pháp nó tạo ra cái khẩu nghiệp. Nó có hai cái là thiệt và khi mình nói những cái lời xấu về người khác thì mình tạo ra cái nghiệp xấu, hay gọi là cái nghiệp khẩu khẩu nghiệp. Thì thế nào người khác cũng nói xấu với mình, chắc chắn như vậy, tại vì nhân quả mà, dựa trên tinh thần nhân quả mà nói. Ví dụ mình nói xấu về người khác mà mình không có ý thức như vậy thì thế nào mình cũng lãnh cái quả là người khác phải nói xấu gì mình, không phải ngay người đó nói mà có người khác nói lại. Ví dụ người A, anh A nói anh B nói chuyện xấu về anh B, thì anh C, không phải anh B nói lại nhưng mà anh C sẽ nói lại. Cái nhân quả nó đi duyên sinh, nó dây chuyền vậy đó. Tức là mình làm một việc tốt cho người đó, không phải là mình lãnh cái quả, có thể không thể là không phải là người đó trực tiếp trả quả tốt cho mình đâu, nhưng mà có thể là người thứ ba trả quả tốt cho mình. Do quý Phật tử biết là khi mà mình làm thiện á, chưa chắc là gọi là sinh báo, chưa chắc là đời này mình hưởng đâu, nhưng mà đời sau con cháu mình hưởng, đời sau mình hưởng và con cháu mình sẽ hưởng cái quả đó. Là nó như vậy, nó ảnh hưởng như vậy, nó ảnh hưởng theo tinh thần nhân quả và duyên sinh như vậy đó, dây chuyền như vậy đó. Do đó quý Phật tử làm cái việc thiện này, quý Phật tử thấy sao tôi làm hoài, làm việc thiện hoài mà sao không thấy trúng số, không thấy được những cái kết quả tốt, không thấy nó chưa chín mùi thôi. Những cái việc thiện mình làm nó chưa chín, giống như trái cây nó chưa chín mùi thôi, mình chưa chưa ăn được thôi. Nhưng mà nó sẽ chín mùi trong cái thời gian đó, có thể là trong đời này hoặc là đời sau mình hưởng, hoặc là con cháu mình hưởng cái quả đó. Đời sau mình hưởng và con cháu mình, khi mà con cháu mình hưởng là như thế nào, ví dụ như nó ra ngoài nó học hành đó, là nó được người khác giúp, nó luôn luôn như vậy, người khác giúp. Có ông thầy, có bà cô sẽ, nó chiêu cảm quý nhân như vậy đó. Hoặc là trong nhà Phật mình nói là nó chiêu cảm quý nhân đến giúp cho con cháu mình. Mình làm nhiều việc thiện thì mình không hưởng trực tiếp, mình không hưởng cái phước đó trực tiếp, có hưởng một ít thôi, nhưng mà nó còn lại con cháu mình hưởng là quý nhân sẽ đến giúp cho con cháu. Nó ra ngoài nó học hành, nó làm việc, nó gặp những ông chủ rất là tốt, giúp cho nó công việc đàng hoàng và thương nó. Ra học gặp thầy cô sẽ thương. Đó là cái nhân quả gián tiếp của con cháu. Quý Phật tử phải hiểu cái này. Để mình đừng có trách là tại sao tôi làm việc thiện hoài mà tôi không được cái gì. Cái duyên sinh nhân quả trong nhà Phật là nó chằng chịt lắm. Mà nó chằng chịt theo cái lối mà giữa mình với con cháu với những người xung quanh. Như vậy đó. Cho đó mình hiểu như vậy để mình làm, mình tới chánh tinh tấn đó, mình làm nhiều việc thiện hơn. Thì chánh nghiệp là như vậy ha, chánh nghiệp là trong ba nghiệp đó mình làm cho nó nhiều cái nghiệp thiện, càng nhiều nghiệp thiện càng tốt, càng nhiều việc việc thiện càng tốt. Tức là làm việc theo chánh pháp, hành động theo chánh pháp. Hành động có nghĩa là qua lời nói cũng là hành động, suy nghĩ cũng là hành động. Mình hành động bằng thân thể của mình cũng là hành động theo chánh pháp. Không quá nóng luôn. Còn 15 phút nữa thì chạy cho nó hết xong. Thì mới chánh nghiệp rồi chứ chánh gì? Mạng, mạng đây là gì? Đúng rồi, cô nào nói công việc là đúng, gần đúng. Tức là mạng đây là cái nghề nghiệp để nuôi mạng sống mình, là vậy. Mạng đây là mình chọn cái nghề nghiệp cho đúng với chánh pháp để nuôi, mạng sống, để nuôi con người mình, để nuôi mạng sống mình. Gọi là chánh mạng. Tức là chọn cái nghề nghiệp, để mà nuôi mạng sống mình, hay là công việc, hay cái là công việc để nuôi mạng sống mình, gọi là chánh nghiệp. Mà nó phải đúng theo chánh pháp. Thì ở đây quý Phật tử biết cái này rồi, cái này là dễ rồi đúng không? Ví dụ mình làm những cái việc mà nó ảnh hưởng tới súc sinh, ảnh hưởng tới môi trường, thì mình phải suy nghĩ. Mình phải có chánh tư duy để mình dừng lại, có chánh kiến để mình dừng lại. Mình nói là mình có thể tìm việc khác. Có nhiều người, theo chúng tôi biết thì có một số người họ làm, có những cái cô mà có một lần chúng tôi gặp ở gần chùa chúng tôi, có cô Phật tử kia trước, sau khi có chùa đó, ở đó thì cổ cũng tiếp tục cổ làm cái nghề mà gọi là slaughter, tức là đi ở trong lò mổ heo á, thì cổ cũng tiếp tục làm thôi. Nhưng mà khi mà có chùa về đó thì chúng tôi cũng để ý cổ, thì thấy cổ đi làm vậy thì mình cũng thấy tội nghiệp thôi, nhưng mà tôi chưa thấy đủ cái duyên để mà nói cổ, tại vì mình chưa đủ chín mùi, chưa đủ duyên thì mình cũng không dám nói, tại nói ra thì có thể là cổ sẽ chưa có tiếp nhận được á. Thì đợi trong khoảng nửa năm sau rồi chúng ta cũng, rồi các cô cũng hay cũng mời cô đến chùa tụng kinh, thì cô cũng đến chùa tụng kinh. Rồi thời gian sau đó thì cô, chúng ta có cơ hội chúng tôi trình bày trong những cái bài thuyết pháp á, thì chúng tôi nói về chánh mạng. Thì sau đó thì tại vì mình biết là sát sanh thì cái quả sát sanh sẽ trực tiếp đến với mình thôi. Nếu mình lãnh đủ về tai nạn bệnh hoạn, trực tiếp bản thân mình rồi tới con cháu mình.